Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi xin tường thuật với quý vị công việc của tiền Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời đấng đáng kính Sandra Sabatini, một thiếu nữ trẻ thành viên của Cộng đoàn Gioan 23. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Công đồng Vaticano thứ hai với các charisma. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican sáng hôm qua 26 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến và cảm ơn hàng trăm nhân viên thuộc phân bộ cảnh sát Italia cạnh Vatican. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có chỉ huy trưởng cảnh sát Italia và ông tỉnh trưởng Roma. Trong lời cảm ơn, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác của phân bộ cảnh sát này vào sứ vụ mục vụ của giám mục Roma. Ngài nói, tôi cảm ơn anh chị em vì sự hiện diện cảnh giác và hữu hiệu, cũng như sự giúp đỡ trong các buổi cử hành, phụng vụ, cũng như nhiều hoạt động khác liên hệ tới đền thờ Thánh Phêrô và toàn thành Vatican. Ngoài ra, tôi cũng như các cộng sự viên biết là có thể cậy dựa và sự cộng tác của anh chị em trong các cuộc viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ cũng như các tổ chức dân sự và của giáo hội ở Roma và cả trong những dịp viếng thăm mục vụ của tôi ở Italia. Nhờ hoạt động canh chừng kín đáo của anh chị em, các tín hữu hành hương từ các nơi có thể sống kinh nghiệm đức tin quan trọng này trong an bình. Anh chị em thi hành nghĩa vụ thường nhật được nuôi dưỡng bằng những lý tưởng dân sự và nhân bản là đặc tính của các thành viên ngành cảnh sát quốc gia Italia. Tuy nhiên, sự tiếp xúc với các biến cố có tầm mức cao về tôn giáo và văn hóa, cũng như với các linh mục, tu sĩ và giáo dân cộng tác vào sứ vụ hoàn vũ của người kế vị Thánh Phêrô, chắc chắn mang thêm cho công việc của anh chị em những động lực để dấn thân và tận tụy chu toàn.
Novi Sad, Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu, gọi tắt là KEC, sẽ nhóm đại hội lần thứ 16 từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 6 tháng 6 tới đây tại thành phố Novi Sad ở Serbia với chủ đề Các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Hội đồng này quy tụ 115 giáo hội Kitô không công giáo ở Âu Châu như Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo và Công Giáo Cũ, tức là những tín hữu công giáo không chấp nhận tín điều Đức Giáo Hoàng được ơn bất khả ngộ do Công đồng Chung Vatican thứ nhất tuyên dạy. Tham dự đại hội có 500 đại biểu của các giáo hội thành viên cùng với các đại biểu của 40 hội đồng toàn quốc của các giám mục. Trong số các tham dự viên có Đức Thượng phụ Bartholomaios thứ nhất, Giáo chủ Chính thống Constantinople, và Đức Thượng phụ Ignatius Afrem II, Giáo chủ Chính thống Syriac Antiochia, Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Trong số các vấn đề được đại hội bàn tới, có vấn đề di dân, cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra tại nhiều nơi ở Âu Châu, tạo nên cảm tưởng chung về sự bất an, tiếp đến là những thách đố về môi trường. Trong bối cảnh đó, các giáo hội sẽ tự hỏi đâu là nguồn mạch niềm hy vọng đối với dân chúng, đâu là hướng đi cần đề ra và đâu là ý nghĩa việc làm chứng cho Chúa.
Roma, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 7 linh mục bị sát hại trên thế giới. Vụ mới nhất là linh mục Desire Angbabata, cha sở giáo xứ Seco thuộc vùng Bambari ở miền nam Cộng hòa Trung Phi. Cha đã bị tử thương hôm 21 tháng 3 vừa qua trong cuộc đụng độ giữa hai nhóm võ trang tại chỗ. Trong số 7 linh mục bị giết, có 2 vị ở Phi Châu, 3 vị ở Mỹ Châu, 1 tại Âu và 1 tại Á Châu. Từ đầu năm đến nay như vậy, bình quân cứ 12 ngày có một linh mục bị sát hại. mặt khác cũng liên quan đến vùng Bambari ở Cộng hòa Trung Phi, có nhiều mỏ vàng và kim cương. Khoảng 50 người dân, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị thiệt mạng vì những cuộc đụng độ giữa cựu phiến quân Seleka và dân quân chống Balaka. Một số người bị thương được chở tới bệnh viện Bambari, hàng ngàn người đã phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Chafiekman Gbawa, tổng đại diện giáo phận Bambari cho biết, vùng này rất khó lui tới. Cựu phiến quân Seleka, nay gọi là UPC, không muốn các đồ cứu trợ được đưa tới các nạn nhân, và không có sự bảo vệ nào của quân đội chính phủ dành cho các thường dân tại đây, cũng như không có lực lượng nào ở giữa hai nhóm giao tranh với nhau. Cha Gbawa kêu gọi hai nhóm giao tranh này hãy ngừng bắn giết các thường dân vô tội và trở về với lý trí.
Paris, trung tá hiến binh Pháp Arnon Beltram, 44 tuổi, bị khủng bố sát hại hôm 24 tháng 3 vừa qua tại miền Nam Pháp vì tình nguyện thay thế một con tin, là một tín hữu công giáo thực hành đạo. Tên khủng bố Hồi giáo cực đoan Radul Lakhdim, gốc người Maroc, đã đột nhập siêu thị Super U ở làng Trebes hôm thứ Sáu 23 tháng 3 vừa qua và dọa giết các con tin. Trung tá Arnon, chỉ huy phó hiến binh chống khủng bố tại miền Order, đã tình nguyện thay thế một nữ con tin. Khi vào siêu thị, ông đã mở điện thoại di động để cảnh sát có thể nghe câu chuyện. Ông đã bị tên Katlim đâm và bắn nhiều phát đạn khi toán đột kích tràn vào siêu thị bắn chết tên khủng bố. Ông Bertram được đưa tới nhà thương ở thành phố Carcassonne. Tại đây, ông đã được cha Jean Baptiste, kinh sĩ tại đan viện La Grasse, ban bí tích sức giàu, và cũng nhận lời kết hôn theo phép đạo của bà Marielle, vợ của Bertram. Hai người đã kết hôn dân sự và chuẩn bị làm phép cưới vào tháng 6 tới đây. Cha Jean Baptiste cũng ghi lại chứng từ về cuộc sống đạo của trung tá Beltram. Ông xuất thân từ một gia đình công giáo không thực hành đạo, nhưng năm 2008, ông đã hoán cải lúc 33 tuổi, được rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức sau 2 năm học giáo lý vào năm 2010. Ông thường lui tới đan viện La Grasse và được cha Jean Baptiste giúp học hỏi giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cử hành hôn phối đạo dự kiến vào ngày 9 tháng 6 năm nay gần thành phố Van, miền Prota. Trong phiên họp ngày 24 tháng 3 vừa qua, chính phủ Pháp quyết định sẽ cử hành buổi truy điệu cho trung tá Arnon Beltram, người đã ngã gục như một anh hùng quốc gia.
Kiev, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh của giáo quyền công giáo Ukraine Đông Phương trục xuất 9 đan sĩ ra khỏi đời tu vì ngoan cố tiếp tục vi phạm các quy luật tu trì. Mạng thông tin của Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương cho biết, 9 đan sĩ nguyên thuộc đan viện Thánh Theodore Sudite ở làng Kolodivka, vùng Ternopil, và nay đang cư ngụ bất hợp pháp ở làng Pozich, thuộc miền Ivano-Frankivsk. Theo sắc lệnh được phê chuẩn, 9 người này không còn được gọi là đan sĩ, không được mặc tu phục và không có quyền lợi và nghĩa vụ như đan sĩ. Trong số 9 người ấy có 2 linh mục, Planchak và Kostevsky, không còn được quyền cử hành nghi lễ tôn giáo nào, không được cử hành các nghi thức trừ tà hoặc kinh nguyện cho các bệnh nhân. Ngày 3 tháng 5 2017, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav cùng với Hội đồng Thường trực của Ngài ở thủ đô Kiev đã quyết định giải quyết vấn đề 9 đan sĩ nói trên ở đan viện Thánh Theodore tuyên truyền những điều gọi là mạc khải của nữ tu Mari Baran. Nữ tu này nói là đã nghe tiếng Chúa Cha và nhận được những huấn thị của Đức Mẹ Maria và một số thánh. Các đan sĩ cũng thi hành việc trừ tà mà không có phép. Quyết định của Đức Tổng giám mục trưởng đã được Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương phê chuẩn. Quyết định đó đã được đan viện trưởng Mark và các đan sĩ khác tuân phục và tiếp tục đời sống đan tu. Nhưng 9 đan sĩ kia từ chối tuân phục và tiếp tục theo các mạc khải của nữ tu Mary Baran. Sự việc được đẻ lên Đức Thánh Cha và Ngài đã đích thân phê chuẩn việc trục xuất 9 đan sĩ. Đây là phán quyết chung kết và không thể thượng cầu với một quyền bính nào khác trong giáo hội.
Madrid, trong năm 2017, các hội giáo hoàng truyền giáo ở Tây Ban Nha đã quyên góp được 16 triệu 500 ngàn euro để trợ giúp các sứ truyền giáo. Ngân khoản này là kết quả các cuộc quyên góp ở các giáo xứ và cả tiền những tín hữu hảo tâm để lại trong di chúc. Trong thông cáo công bố hôm 23 tháng 3 vừa qua, Hội Giáo hoàng truyền giáo Tây Ban Nha cho biết trong ngân khoản 16 triệu rưỡi euro có 14% được dùng vào việc linh hoạt truyền giáo, 1% dành để giúp các dòng truyền giáo ở Tây Ban Nha, 5% cho chi phí hành chánh, 80% còn lại được dùng để tài trợ các dự án ở các xứ truyền giáo. Hàng năm vào thượng tuần tháng 5, khoảng 110 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ về Roma nhóm họp để báo cáo và phân phối các ngân khoản quyên góp được cho các dự án được chấp thuận. Trong giáo hội có 4 hội giáo hoàng truyền giáo là Hội Truyền bá Đức tin, Hội Thánh Phêrô Tông đồ và Hội Nhi đồng truyền giáo, và sau cùng là Liên hiệp Giáo sĩ truyền giáo. Hội này không có hoạt động tài trợ như 3 hội trên đây, nhưng chủ yếu nhắm linh hoạt tinh thần truyền giáo của các linh mục và tu sĩ.
Roma, Đức cha Gioan Battista Dương Hiểu Đình, giám mục phó giáo phận Diên An, tỉnh Thiểm Tây bên Trung Quốc, nói rằng không có sự phân biệt rõ ràng giữa giáo hội công giáo công khai và giáo hội hầm trú tại Trung Quốc. Đức cha Dương Hiểu Đình, 55 tuổi, cho biết như trên, hôm 23 tháng 3 vừa qua, nhân dịp tham dự một hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Đức cha nói, trong số 77 giám mục đang hoạt động tại Trung Quốc, có 53 vị vừa được nhà nước lẫn tòa thánh nhìn nhận. Trong phần lớn các trường hợp, các giám mục này do nhà nước Bắc Kinh bổ nhiệm, rồi sau đó vài năm tòa thánh nhìn nhận. Trong một số trường hợp khác, tòa thánh bổ nhiệm trước rồi nhà nước nhìn nhận sau, như trường hợp của chính Đức cha Dương Hiểu Đình, được Đức Thánh cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Chu Trí năm 2006 và 4 năm sau ngài chịu chức giám mục với sự đồng ý của nhà nước. Đức cha Dương Hiểu Đình đã theo học 6 năm tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma, sau đó học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington. Hiện nay có 17 giám mục Trung Quốc do tòa thánh bổ nhiệm nhưng không được nhà nước nhìn nhận. Con số này chiếm 22% tổng số giám mục tại Trung Quốc. Có 7 giám mục được nhà nước Trung Quốc bổ nhiệm và truyền chức mà không có phép của tòa thánh nên bị vạ tuyệt thông. Hồi tháng 2 năm nay, báo chí đưa tin 7 giám mục này đã viết thư xin lỗi Đức Thánh Cha và xin được nhìn nhận.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tường thuật về công việc của tiền Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua tiền Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ đã tiến hành tại Roma từ ngày 19 đến 24 tháng 3, với sự tham dự của hơn 300 bạn trẻ đại diện đến từ các nơi trên thế giới, do các hội đồng giám mục và hội đồng các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương đề cử. Ngoài ra, có sự tham dự tiềm thể của 15.000 bạn trẻ ở các nơi trên thế giới qua các mạng xã hội. Sau một tuần làm việc khẩn trương, các tham dự viên đã soạn được một văn kiện tổng hợp dài khoảng 15 trang. Đại diện các bạn trẻ đã trao văn kiện này cho Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, cũng là ngày quốc tế giới trẻ. Việc trao này cũng nhắm chuyển đến tất cả các nghị phụ và các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 tại Vatican từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay về đề tài Đức tin, người trẻ và sự phân định ơn gọi. Nhưng trước đó văn kiện này sẽ được dùng vào việc chuẩn bị soạn tài liệu làm việc, làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Công nghị các Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay. Hôm thứ Bảy 24 tháng 3 vừa qua lúc 12 giờ rưỡi, tại phòng báo chí tòa thánh, Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với 4 đại diện người trẻ đã mở cuộc họp báo để tường trình công việc của tiền thường hội đồng giám mục trong tuần qua tại trụ sở Giáo hoàng Học viện Mẹ Giáo hội của con đường Tân Dự Tòng ở Roma. Khóa họp này đã được Đức Thánh Cha đích thân đến khai mạc sáng thứ Hai 19 tháng 3 và ngài khích lệ bày tỏ lòng tín nhiệm nơi người trẻ. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri nhắc lại rằng tiền thường hội đồng giám mục này có sự tham dự của 305 đại diện ban trẻ cùng với 15.000 người qua các mạng xã hội đến từ năm châu và đại diện các bạn trẻ cùng lứa với họ qua những cách thức khác nhau. Sự hiện diện này đã phá tan nhiều huyền thoại giả tạo và thành kiến về các thế hệ trẻ. Đức Hồng Y nói, chúng ta đã thấy những người trẻ hát to như hét, nhưng họ cũng có khả năng im lặng, lắng nghe với tất cả sự chú ý. Họ có khả năng nhảy múa theo lứa tuổi của họ, nhưng cũng có khả năng trải qua nhiều giờ trong các phiên họp khoáng đại hoặc trong các nhóm nhỏ để lý luận, phát biểu, đối chiếu và viết xuống những ý tưởng của họ. Tất cả công việc trong một tuần qua đã được cô đọng trong một văn kiện dài được thảo luận ở hội trường và trong các nhóm sinh ngữ, và sau cùng được đại hội phê chuẩn trong phiên họp chót sáng thứ Bảy 24 tháng 3.
Đức Hồng Y Tổng Thư Ký khẳng định rằng, văn kiện của khóa họp tiền thượng hội đồng giám mục này là một trong những nguồn mạch góp phần vào việc soạn tài liệu làm việc cho thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm nay. Những đóng góp khác gồm các bản trả lời góp ý được các hội đồng giám mục và các hội đồng các giáo hội công giáo đông phương trên thế giới gửi về văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục. Ngoài ra cũng có những tổng hợp kết quả các cuộc thăm dò ý kiến trên mạng và các bài tham luận trong cuộc hội thảo quốc tế về tình trạng người trẻ do văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục tổ chức hồi tháng 9 năm ngoái. Sau cùng, cũng có những nhận xét và đóng góp được các cá nhân và nhóm tín hữu từ các nơi gửi về. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết, văn kiện chung kết được soạn thảo thông qua trong tuần lễ tiền thượng hội đồng giám mục vừa kết thúc, gồm có 3 phần, không kể phần dẫn nhập. Phần thứ nhất nói về những thách đố và cơ may của người trẻ trong thế giới ngày nay. Phần thứ hai nói về đức tin và ơn gọi, phân định và đồng hành với người trẻ. Sau cùng, phần thứ ba nói về các hoạt động huấn luyện và mục vụ của giáo hội đối với người trẻ. Đức Hồng Y trình bày vài ý tưởng, hay đúng hơn là chìa khóa chủ yếu, để hiểu nội dung của tài liệu. Trước tiên, các bạn trẻ nói về giáo hội trẻ. Có một giáo hội của người trẻ không đứng trước hoặc đối nghịch với một giáo hội của người lớn, nhưng ở trong giáo hội như men trong bột. Từ văn kiện, người ta thấy có một ước muốn rất mạnh mẽ. Người trẻ mong có sự minh bạch, trong sáng và đáng tin cậy từ phía các phần tử của giáo hội, đặc biệt từ phía các mục tử. Người trẻ mong đợi một giáo hội biết khiêm tốn, nhìn nhận những lỗi lầm quá khứ và hiện tại, đồng thời can đảm dấn thân, sống điều mình đã tuyên xưng. Người trẻ tìm kiếm các nhà giáo dục có khuôn mặt nhân bản, sẵn sàng nhìn nhận những mong manh yếu đuối của mình nếu cần. Những phần cơ bản khác của văn kiện là ơn gọi, phân định và đồng hành. Người trẻ ngày nay đau khổ vì thiếu những người đồng hành thực sự, giúp họ tìm được con đường trong cuộc sống, và họ xin cộng đoàn Kitô tìm cách đáp ứng nhu cầu của họ, có những vị lãnh đạo có thế giá. Xét cho cùng, người trẻ mong muốn một giáo hội đi ra ngoài, dấn thân đối thoại với thế giới tân tiến, mà không tin thiên loại bỏ ai, đặc biệt với thế giới các kỹ thuật mới. Cần nhìn nhận tiềm năng của thế giới này và hướng dẫn việc sử dụng đúng đắn. Một giáo hội có sức thu hút là một giáo hội tương quan. Sau cùng, Đức Hồng Y Bandisseri nhận xét rằng, trong tuần qua, người trẻ đã chứng tỏ sự nghiêm túc, hăng say tìm kiếm ý nghĩa, quảng đại, cởi mở và tự nhiên. Họ bày tỏ sự tín nhiệm nơi giáo hội và mong đợi nhiều nơi giáo hội. Họ cảm thấy được động viên vì họ giữ vai chính. Đức Hồng Y cho biết, khi một số bạn trẻ đại diện trao cho Đức Thánh Cha văn kiện chung kết của khóa họp tiền thượng hội đồng giám mục này, họ cũng có ý trao nó cho tất cả các nghị phụ thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm nay. trong số các bạn trẻ ấy có một người trẻ Panama là quốc gia sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng Giêng năm 2019.
Tiếp lời Đức Hồng Y, nữ tu Natalie Becca, điều hợp viên khóa họp bày tỏ ấn tượng mạnh vì sự nghiêm túc của các đại biểu giới trẻ trong việc suy tư và phân định, giúp đi tới việc soạn một văn kiện với những lời mạnh mẽ, phản ánh những suy tư, quan điểm, mong ước, xác tín và những câu hỏi của họ. Người trẻ cũng có cảm tưởng họ được thực sự coi trọng và trao trách nhiệm, vì thế họ dấn thân với tất cả những cố gắng và tài năng. Họ trở thành những người giữ vai chính trong cuộc gặp gỡ này, tìm cách đóng góp hết mình vào việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục. Theo nữ tu Bách Ca, người trẻ đã biểu lộ niềm vui được cùng tiến bước trong một giáo hội bao gồm mọi người, cởi mở, nhân bản, ăn rễ sâu trong thế giới và hướng về tương lai. Chị đặc biệt cảm động về những chứng từ rất tích cực của những đại biểu không tín ngưỡng hoặc thuộc các tôn giáo khác. Họ cảm thấy thực sự được đón nhận. Về phần anh Percy Van Hoon, đại biểu giới trẻ Ấn Độ, anh cho biết khóa học này thực sự là một kinh nghiệm phong phú đối với anh, một sự chia sẻ tuyệt vời về những thực tại người trẻ từ các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống trên thế giới, quy tụ vào những quan tâm và tiếng nói của người trẻ trong kỷ nguyên này. Theo anh Hoon, đúc kết tất cả những quan tâm đó và cô đọng trong một văn kiện tiền Thượng Hội đồng Giám mục là một công trình rất to lớn và kết quả thật là khả quan. Một điều xuất phát từ văn kiện này là những thực tại của người trẻ hiện nay cần được cấp thiết để ý tới. Người trẻ dường như bị giằng co giữa một thế giới lý tưởng và một thế giới thực tế. Phần lớn cảm thấy mệt nhoài vì sự giằng co ấy. Có một nhu cầu cấp thiết giúp người trẻ đáp ứng với thế giới đang biến đổi mau lẹ, trong đó có công danh, sự nghiệp, giáo dục, kỹ thuật và những tương quan hời hợt đang ảnh hưởng lớn trên người trẻ.
Một bạn trẻ khác là cô Lafidin Twasi, 24 tuổi, gốc Ghana bên Phi Châu, nhưng sinh tại Italia, đại diện cho nhóm các bạn trẻ di dân tại thành phố Vicenza, miền Bắc Italia, và thuộc ban mục vụ giới trẻ thuộc giáo phận này. Cô cho biết, mình thuộc nhóm soạn văn kiện đúc kết, và đó thực là một kinh nghiệm có một không hai, không thể quên được. Cô nói, chúng tôi cảm thấy cần dấn thân rất nhiều và làm việc dựa trên những gì thu thập được từ 20 nhóm sinh ngữ trong khóa họp. Có 9 nhóm tiếng Anh, 4 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 4 nhóm tiếng Ý và 3 nhóm tiếng Pháp. Ngoài các nhóm này, còn có 6 nhóm khác đến từ các mạng xã hội trên thế giới. Họ góp ý dù không hiện diện trực tiếp như chúng tôi tại khóa họp. Các nhóm mạng xã hội này, họ cũng được yêu cầu trả lời về cùng 3 câu hỏi như chúng tôi, đó là những thách đố và cơ may của người trẻ trong thế giới ngày nay, đức tin và ơn gọi, phân định và đồng hành người trẻ, hoạt động giáo dục và mục vụ của giáo hội dành cho người trẻ. Thách đố ban đầu là cầm trong tay 26 bản văn khác nhau, dịch tất cả ra tiếng Anh, tìm kiếm những điểm chung, tóm tắt, để rồi dịch lại ra các thứ tiếng khác nhau. Các thành viên soạn thảo của chúng tôi được chia thành 3 nhóm, để mỗi nhóm có thể đào sâu một trong 3 đề tài. Chúng tôi có 4 tường trình viên và 3 người dịch cho mỗi nhóm. Chúng tôi đã làm việc 3 ngày, hay đúng hơn là 3 đêm, để soạn văn kiện, rồi đưa ra đại hội đồng để mọi người góp ý, đề nghị thay đổi. Chúng tôi đã làm công việc tổng hợp và tìm cách ghi trên giấy những ý tưởng của chúng tôi với một ngôn từ trực tiếp, chính xác và rõ ràng, làm sao để mỗi bạn trẻ cảm thấy được đại diện trong văn kiện, không loại trừ một ai. Theo tôi, phần tốt nhất trong công tác này là được thực hiện mặc dù có những vốn liếng văn hóa khác nhau, chúng tôi hầu như có cùng những ý tưởng về các vấn đề. Điều này củng cố ý kiến của tôi về sự kiện chúng tôi có cùng một đối tượng và nhu cầu trong tư cách là người trẻ. Chúng tôi quan tâm đến sự tiến bộ của giáo hội và xã hội nói chung. Đó là bằng chứng người trẻ chúng tôi không điên, và tiếng nói của chúng tôi phải được lắng nghe và cứu xét.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời đấng đáng kính Sandra Sabatini, một thiếu nữ trẻ thành niên thuộc cộng đoàn John 23.
các thánh là những người đã kết hôn, là các bậc cha mẹ. Không phải là điều tốt nếu một ngày có một thánh nữ là người mới đính hôn sao? Đó là những lời mà cha Benji, vị sáng lập cộng đoàn Gioan 23, đã nói khi đề nghị tiến trình phong chân phước cho Sandra Sabatini, và những lời tiên báo của cha Benji đang trở thành sự thật, Alexandria. Sandra Sabatini sinh ngày 19 tháng 8 năm 1961 tại Riccione, nước Ý. Ngay từ thơ bé, Sandra đã được sống trong bầu không khí của đức tin của gia đình, và cô bé càng được thấm nhuần đời sống đức tin hơn khi vào năm lên 4 tuổi. Sandra cùng với cha mẹ và người em trai đến sống trong nhà xứ ở Misano, Adriatico, với người chú là cha Giuseppe Bonini. Ngày 24 tháng Giêng năm 1972, khi chỉ hơn 10 tuổi, Sandra đã bắt đầu viết những suy tư và tư tưởng về đời sống thiêng liêng, dấu hiệu của một hành trình thiêng liêng, và sẽ đưa cho cô tiến xa trên con đường thiêng liêng. Năm 12 tuổi, lần đầu tiên Sandra được gặp cha Oreste Benzi, cha xứ giáo xứ phục sinh ở Rimini, và là người thành lập cộng đoàn giáo hoàng Gioan 23. Năm 14 tuổi, Sandra đã tham gia một kỳ trại cùng một nhóm bạn trẻ bị khuyết tật nặng, và cô ghi lại trong nhật ký của mình: "Chúng tôi mệt đến rã rời xương cốt, nhưng đó là những người mà tôi không bao giờ rời bỏ." Sandra bắt đầu sống mối tương quan mật thiết với Chúa. Đối với cha Giuseppe, chú của Sandra, muốn tìm cô bé thì dễ nhất là đến trước thánh thể. Còn cha mẹ và bạn bè của Sandra thì nhiều lần nhìn thấy cô ngồi trên đất, chìm đắm trong chiêm niệm và đọc các thánh vịnh. Ngoài việc gặp những người đau khổ nơi những người khuyết tật và nghiện ngập tại cộng đoàn Gioan 23, Sandra còn đi đến từng nhà để tìm giúp họ, bởi vì người nghèo cũng có ở trong giáo xứ. Sandra dường như có giác quan thứ sáu để khám phá ra sự nghèo khổ bị che giấu đâu đó. Ngày sống của Sandra được luân chuyển giữa trường học, phục vụ cho những người nghèo khổ và đời sống thiêng liêng, theo tinh thần của cộng đoàn Gioan 23. Sandra để cho mình được hướng dẫn bởi đòi hỏi triệt để của tin mừng. Sandra viết trong nhật ký: "Ngày nay có quá nhiều Kitô hữu tốt, trong khi thế giới cần các vị thánh." Nhìn thấy gương sáng của cha Benji, Sandra đã quyết định chia sẻ cuộc sống của mình với các bệnh nhân khuyết tật và nghiện ngập. Sandra đã chọn Chúa, và từ đó cô chọn người nghèo để giúp đỡ trong thời gian rảnh rỗi. Năm 1980, sau khi tốt nghiệp tú tài ở Rimini, Sandra đã chọn học ngành y tại Đại học Bologna. Đây là một chọn lựa chín chắn trong hành trình tìm kiếm kế hoạch Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Để thực hiện chọn lựa này, Sandra đã bàn hỏi với các bạn trong cộng đoàn Gioan 23 và cả với các vị linh hướng của mình. Một trong những ước mơ của Sandra là trở thành bác sĩ truyền giáo ở Phi Châu để giúp cho người nghèo khổ. Đó là nơi mà Sandra muốn đi ngay lập tức nếu có thể. Nhưng cha của cô đề nghị cô hoàn thành việc học trước đã. Sandra cũng như những thiếu nữ khác, tại nhà cô cũng tranh luận với cha mẹ, bên ngoài thì tranh đấu cho công lý và bình đẳng, chơi thể thao, học đàn piano, hát trong ca đoàn. Sandra làm tất cả những điều này theo cách có thể khác với người khác ở chỗ Thiên Chúa không ở bên ngoài các hoạt động của cô. Cô nói: "Khi tôi yêu thương thật sự thì tôi cảm thấy Thiên Chúa trong tất cả và mọi sự." Trong một buổi hội khóa trang, Sandra đã gặp được tình yêu của đời mình, đó là chàng thanh niên Guido Rossi, một người cũng không để cho Chúa bên ngoài tình cảm của mình. Hai người trẻ đã đính hôn với nhau, sống trong khiết tịnh dưới ánh sáng lời Chúa và chờ đợi ngày kết hôn rồi đi truyền giáo ở châu Phi. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1984, Sandra cùng với vị hôn phu và một người bạn đi dự đại hội thường niên của cộng đoàn Gioan 23 tại Igea Marina. Khi bước xuống xe, Sandra đã bị một chiếc xe khác đụng phải. Cô được đưa đến bệnh viện Bellagia ở Bologna, nhưng vì bị thương nặng nên cô đã qua đời ngày 2 tháng 5 năm 1984, sau 3 ngày hôn mê khi chưa tròn 23 tuổi xuân. Cha Benji từ lâu đã tin rằng Sangra là gương mẫu của lòng trung thành với Tin Mừng, không chỉ cho các bạn trẻ mà còn cho cộng đoàn Doan 23 của cha. Cha đã thúc đẩy án phong chân phước cho Sangra và giáo phận Riminia đã bắt đầu thu thập tài liệu và chứng từ từ khoảng 60 người, kéo dài từ ngày 27 tháng 9 năm 2006 đến ngày 6 tháng 12 năm 2008. Ngày 6 tháng 8 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco cho phép công bố sắc lệnh tôn phong Sangra Venerabile lên bậc đáng kính.
Trước khi kết thúc chương trình Trong Một Đời Sống Tâm Linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Công đồng Vaticano II với các charisma.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi đã ôn lại thần học về charisma trong lịch sử giáo hội. Nói được rằng, từ thời các giáo phụ, charisma không hầu như không được nhắc tới nữa, có lẽ bởi vì sự lấn át của các thể chế ở trong giáo hội. Mặt khác, từ thời Trung Cổ, bản văn kinh thánh chính thức được dùng là bản Vulgata bằng tiếng Latin, trong đó tiếng charisma chỉ xuất hiện một lần. Vào thời cận đại, trong khi charisma bị chìm và quên lãng ở trong thần học, thì nó đã được xã hội học hồi sinh để áp dụng cho các yếu tố năng động của xã hội. Và từ đó, charisma được dùng ra như để đối chọi với các thể chế ở trong xã hội. Trong bối cảnh ấy, chúng ta tìm hiểu Công đồng Vaticano II. Trong những khóa học đầu tiên, charisma không được lưu ý. Có hai luồng tư tưởng đối nghịch. Một bên cho rằng charisma ám chỉ những ơn lạ chỉ xuất hiện hoạn hiếm vào các thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh. Nhóm này được tượng trưng bởi bài phát biểu của Đức Hồng Y Ernesto Ruffini. Theo đó, thời kỳ charisma đã qua rồi. Nhóm thứ hai, tượng trưng bởi Hồng Y Leo Sweenens, có bài phát biểu ngày 22 tháng 10 năm 1963, cho rằng charisma không chỉ những ơn đặc biệt, nhưng là những ân huệ mà Thánh Linh không ngừng tuôn đổ trên xã hội, chẳng hạn như những người đi dạy giáo lý, hoạt động tông đồ, thi hành công tác bác ái, dựa theo Roma chương 12 câu 6 đến câu 8. Ý kiến thứ hai được đa số các nghị phụ tán đồng và đưa vào các văn kiện, đặc biệt là trong hai bản văn xúc tích hiến chí về Hội Thánh Lumen Gentium số 12b và xác định về tông đồ giáo dân Apostolicam Actuositatem số 3c. Dù sao, nên biết là các bản văn của công đồng vẫn bằng tiếng Latin, chứ dẫn kinh thánh theo bản Vulgata. Vì thế, charisma được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau, chẳng hạn, dona gratia specialis. Dựa trên các bản văn tân ước, các charisma không còn được xem như là những ơn lạ thường, nhưng mà chúng nằm trong bản chất của xã hội. Thánh Linh đào tạo và điều khiển xã hội bằng các ân huệ, phẩm trần và các charisma. Lumen Gentium số 4. Đặc biệt ở số 12, công đồng nói rằng Thánh Linh thánh hóa xã hội không chỉ nhờ các bí tích, các tác vụ và nhân đức, mà còn qua việc phong phát cho các tín hữu những ân huệ đặc biệt. Nhờ đó, họ có khả năng thi hành các công tác và nghĩa vụ hữu ích nhằm canh tân và xây dựng xã hội. Bản văn kinh dẫn 1 Corinto chương 12 câu 7 và 11 nói tới nguồn gốc của các charisma là Thánh Linh nhằm xây dựng xã hội, nhưng xem ra mở rộng tầm áp dụng cho hết mọi thứ công tác nhằm phục vụ xã hội. Công đồng cũng nói tới thẩm quyền phân để các charisma thuộc về nhà chức trách của xã hội dựa trên 1 Thessalonica chương 5 câu 12 1921. Sự phân định này không nhằm dập tắt thần khí, nhưng là chứng nghiệm và lưu giữ những gì tốt đẹp. Ý tưởng này của đấng lặp lại trong sắc lệnh về tác vụ linh mục số 9, khi khuyến khích các linh mục hãy trách nhiệm các charisma của giáo dân có phải do Chúa ban hay không, nhưng đồng thời hãy hỗ trợ các charisma đó cho dù lớn hay nhỏ. Các sắc lệnh về tông đồ giáo dân khẳng định rằng các tín hữu đã lãnh nhận charisma dù chỉ ở tầm thường, nhưng họ có quyền lợi và nghĩa vụ sử dụng nó. Các tư tưởng của cộng đồng được lặp lại trong sách giới hội thánh công giáo, đặc biệt về bản tính các charisma nói chung ở các số 799 tới 801. Với charisma đặc thù rải rác ở nhiều số khác, chẳng hạn 94, 798, 890, 910, 924, 1175, 1508, 2661. Một khái niệm tổng quát về charisma được giải thích ở số 799 như là: những ân sủng của thánh linh nhằm tới ích lợi của hội thánh cách trực tiếp hay gián tiếp, xét vì hướng đến việc xây dựng hội thánh, thiện ích của loài người và những nhu cầu của thế giới. Charisma trong thần học hiện đại. Sau công đồng Vatican II, đề tài charisma được khai triển trong thần học dưới nhiều phương diện. Thứ nhất, cuộc tiếp xúc với phong trào ngũ tuần đưa tới việc du nhập phong trào căng tân thánh linh, Charismatic Renewal, vào giáo hội công giáo tại Duquesne, Pittsburgh, Hoa Kỳ, hồi đầu năm 1967. Phong trào đề cao các linh ân của Chúa Thánh Thần ban trong các buổi hội họp cầu nguyện, cách riêng, ơn chữa bệnh và nói tiếng lạ. Nhưng phải chăng các charisma chỉ giới hạn vào các hiện tượng khác thường như vậy? Đó chưa nói tới cuộc tranh luận thần học chung quanh cái thuật ngữ phép rửa trong thánh linh. Phải chăng đây là một bí tích mới? Thứ hai, trong lĩnh vực giáo hội học, thần học muốn nêu bật rằng hội thánh không chỉ gồm có khía cạnh cơ chế phẩm chất bí tích, mà còn có khía cạnh đặc sủ, nhờ những linh ân thánh thần không ngừng ban phát cho các tín hữu để họ làm chứng cho tin mừng. Những ai đã nhận được các đặc sủ thì có quyền lợi và nghĩa vụ mang ra sử dụng để mưu cầu ích lợi cho cộng đoàn và xã hội. Điều này không những đưa tới việc phát sinh nhiều phong trào và đoàn thể trong xã hội, nhưng đôi khi cũng đưa tới những căng thẳng cho việc đối chọi giữa yếu tố phẩm chất và yếu tố đặc sủ trong xã hội. Tìm đâu ra một khuôn mẫu lý tưởng của xã hội? Phải chăng là cộng đoàn Corinto, nơi mà các nhà lãnh đạo cũng chỉ là một đặc sủ? Hay là cộng đoàn theo mẫu của thư gửi côn cung Timothée với các phẩm chất lớp lang là giám sát, kỳ mục, trợ tá? Nên ghi nhận là trong cuộc tranh luận này, đặc sủ được hiểu theo nghĩa xã hội học của Max Weber hơn là theo nghĩa của thánh Phaolô. Đặc sủ ám chỉ khía cạnh năng động tự phát đối lại với phẩm chất, ám chỉ cơ chế ổn định đặt nặng tính cách pháp lý. Thứ ba, thần học về đời sống tu trì cũng sử dụng khái niệm charisma để giải thích sự hiện hữu của đời sống ấy trong xã hội. Tuy các tu sĩ không nằm trong cơ cấu phẩm chất của xã hội, nhưng họ thuộc về bản chất thánh thiện và truyền giáo của xã hội. Nên đặt kinh thánh cho việc mở rộng khái niệm charisma, các bản văn tân ước nói tới việc giữ độc thân vì nước trời như là một đặc sủ, một Corinto 7:7 hoặc Matthew 19:1-12, cũng như các bản văn nói tới các tác vụ khác nhau để mà phục vụ xã hội. Những văn kiện của huấn quyền. Các vấn đề vừa nêu trên trở thành vấn đề cho nhiều lần can thiệp của tòa thánh. Về phong trào căn dân thánh linh, có khá nhiều diễn văn huấn từ của giáo hoàng và cơ quan tòa thánh. Còn về giữ khẩn đạo lý, thiết tưởng nên ghi nhận huấn thị của giáo đức tin về việc cầu nguyện chữa bệnh, ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2000. Về tương quan giữa ân phẩm chất và ân charisma, Bộ Giáo đức tin công bố bản lá thư gửi các giám mục công giáo với hai chữ Latin bắt đầu Juvenalis Ecclesia, được ban hành vào ngày 15 tháng 5 để hiện xuống năm 2016. Còn tầm quan trọng của đề tài charisma với hàng ngũ tu trì được huấn quyền quan tâm kể từ công huấn Evangelica Testificatio Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục ở số 11-32 và được bàn rộng rãi trong tông huấn Vita Consecrata của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 25 tháng 3 năm 1996. Trong văn kiện này, danh từ charisma được sử dụng rất nhiều lần và áp dụng nhiều lĩnh vực, đặc sủng đời thánh hiến nói chung, đặc sủng các hội đồng thánh hiến và đặc sủng của mỗi hội dòng. Thứ nhất, đặc sủng của đời thánh hiến. Đặc sủng đời thánh hiến có thể hiểu theo ba nghĩa. Một, đời thánh hiến hồng ân mà thánh linh ban cho xã hội. Hai, thánh linh không chỉ tác động vào lúc khai sinh đời sống thánh hiến trong hội thánh, nhưng thánh linh vẫn hoạt động không ngừng qua các thời đại, bùng nổ những hoa trái phong phú do việc thực thi các nguyện đồng nguyện tin mừng để các đặc sủng khác nhau. Như vậy, nếu các đặc sủng của đồng tu đang nhận ra hoạt động đa dạng của thánh linh, giúp cho hội thánh luôn trẻ trung để sống tin mừng đến biến thiên của lịch sử nhân loại. 3. Ơn gọi thánh linh được thánh linh, ơn gọi thánh hiến được thánh linh ban cho hội thánh để thể hiện ơn gọi của mình. Tuy nhiên, ta cũng được thêm rằng ơn gọi thánh hiến đồng thời cũng là ơn gọi mà thánh linh ban cho những người được chọn để đi theo Chúa Kitô. Đây là một đặc ân ban cho một số người, chứ không phải là cho tất cả mọi tín hữu. Nghĩa thứ hai, đặc sủng của các hội dòng thánh hiến. Đời thánh hiến một thực thể đa dạng trong hội thánh với nhiều hình dạng khác nhau trải qua lịch sử. Được luật thuật sơ ở các số 6-12 của tông huấn Vita Consecrata. Nếu sống đan tu, hàng chính nữ và ẩn sĩ, các dòng chuyên nghiệp và tông đồ, các tu hội đời, các tu đoàn tông đồ. Nó thế có nghĩa là đặc sủng thánh hiến có nhiều loại khác nhau. Nghĩa thứ ba, đặc sủng của mỗi hội dòng. Đây là lĩnh vực một ngoặc thứ ba của loại ngữ đặc sủng đời tu, được sử dụng nhiều hơn cả. Thực vậy, từ góc độ Vatican II, các hội dòng được khuyến khích hãy trở về nguồn để khám phá đặc sủng của mình. Tuy dù cái từ ngữ này chỉ mới được sử dụng một cách chính thức kể từ Giáo hoàng Phaolô thứ sáu với tông huấn chứng tá phúc âm năm 1971.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.